Một tàu sân bay Mỹ dự kiến sẽ ghé thăm thành phố Đà Nẵng của Việt Nam trong đầu tháng 3 tới, một nguồn tin ngoại giao phương Tây không muốn nêu danh tính cho VOA biết. Hiện Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đang làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm và còn chờ quyết định cuối cùng từ phía nước chủ nhà, nguồn tin cho hay. Chưa rõ tàu sân bay Mỹ sắp thực hiện chuyến thăm có tên và số hiệu là gì. Nếu hai nước đạt thỏa thuận, đây sẽ là lần thứ hai một tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam sau khi hai nước chấm dứt chiến tranh vào giữa thập niên 1970. Cách đây gần 2 năm, tàu sân bay USS Carl Vinson đã có chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên đến cảng Đà Nẵng kể từ năm 1975, kéo dài trong 4 ngày, từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 3 năm 2018. Ở thời điểm đó, Thiếu tá Tim Hawkins, sĩ quan chuyên trách truyền thông của tàu USS Carl Vinson, nói với VOA rằng chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Việt và cũng thể hiện sự hậu thuẫn của Mỹ đối với một Việt Nam độc lập mạnh mẽ và phồn vinh. Giới phân tích và quan sát cho rằng sự hiện diện của siêu chiến hạm Mỹ đầy uy lực ở cảng của Việt Nam trong vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp là một tín hiệu gửi tới Trung Quốc. Đưa ra nhận xét chung về hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực, Thiếu tá Tim Hawkins nói với báo chí quốc tế khi tàu USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng rằng Hải quân Mỹ đã thường xuyên hoạt động ở Thái Bình Dương, giúp duy trì hòa bình trong hơn 70 năm qua. Chúng tôi hoạt động trong khu vực để trấn an các đồng minh và các đối tác của chúng tôi, duy trì ổn định khu vực và duy trì sự rộng mở của các tuyến hàng hải quan trọng cho sự thịnh vượng toàn cầu, viên thiếu tá Hải quân Mỹ nói thêm. Dự kiến khi tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam lần thứ hai tại cảng Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra các hoạt động tương tự như khi tàu USS Carl Vinson đến, bao gồm các cuộc gặp gỡ huấn luyện chung giữa quân nhân hai nước và các hoạt động giúp đỡ cộng đồng giao lưu văn hóa giữa thủy thủ đoàn với người dân địa phương. Theo mô tả của báo chí trong nước, người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt Nam nói chung rất hào hứng và có ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson hồi đầu năm 2018. Tháng 4 năm 2019, ông Randall Shriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được báo chí dẫn lời cho hay rằng tiếp sau chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson, Mỹ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Việt Nam về tàu sân bay thứ hai đến thăm trong cuối năm 2019. Tuy nhiên, theo VOA được biết, do có bão lớn ở Biển Đông, một kế hoạch điều tàu Hải quân Mỹ thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2019 đã bị hủy. Hiện chưa rõ tình hình dịch virus corona đang lây lan ở nhiều nước sẽ ảnh hưởng ra sao đối với việc Mỹ dự kiến đưa tàu sân bay thăm Việt Nam vào tháng 3 tới. Hà Nội luôn khẳng định vẫn đang kiểm soát tốt dịch, không có ca nhiễm mới và 16 ca nhiễm trước đây nay đều đã khỏi.
Hôm 24 tháng 2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink gửi lời chia buồn trước tin đệ ngũ Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ qua đời. Thay mặt phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua đời, tuyên bố trên trang website của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhận định, Hòa thượng Thích Quảng Độ là người ủng hộ không mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ông luôn tận tâm theo đuổi công lý bằng các hình thức phi bạo lực, tuyên bố cho biết thêm. Những nỗ lực hòa bình này đã mang lại cho ông nhiều giải thưởng quốc tế và ông đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Tôi có vinh hạnh được gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ vào năm 2018 và tôi rất ấn tượng với những lòng ẩn trắc và sự tận tâm của ông đối với vấn đề đa nguyên tôn giáo, đại sứ Brittenbrink viết. Tuyên bố kèm theo bức ảnh của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Damore và phái đoàn đến viếng lễ tang của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 24 tháng 2.
Chính quyền thành phố Đà Nẵng cho báo giới biết vào chiều ngày 25 tháng 2 rằng nhóm 20 du khách Hàn Quốc không chịu làm theo quy định cách ly giữa lúc virus corona đang lây lan ở nhiều quốc gia sẽ lên máy bay về nước vào đêm cùng ngày. Theo tin trên các trang Tuổi Trẻ và 24giờ.com.vn, Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không Vietjet Air để đưa các du khách nói trên quay lại Hàn Quốc trong một chuyến bay lúc 23:55. Tin tức trước đó cho hay các công dân của Hàn Quốc này đến từ thành phố Daegu, nơi dịch đang bùng phát mạnh làm gần 980 người nhiễm, bao gồm cả 10 người chết trong những ngày gần đây. Các báo Việt Nam nói khi nhóm khách đến Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 2, họ bị nhà chức trách giữ lại để thực hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi 1. Tuy nhiên, những người Hàn này không đồng ý và đòi được tới một khách sạn 4 sao. Mặc dù vậy, họ đã phải nghỉ lại qua đêm tại bệnh viện do không có khách sạn nào tiếp nhận họ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ động thái kể trên mà họ nói là Việt Nam thực hiện không có tham vấn trước với chính quyền Seoul. Theo các bản tin của Yonhap và Arirang phát đi từ Hàn Quốc hôm 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đề nghị phía Việt Nam hợp tác để tránh những biện pháp thái quá và vô lý đối với các công dân Hàn. Chính phủ Việt Nam đề nghị phía chính phủ Hàn Quốc thông hiểu, đồng thời nói rằng hành động như vậy là bất khả kháng trong nỗ lực hiện nay để ứng phó với virus corona chủng mới đang lây lan nhanh, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Lúc này, theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, đông đảo người Việt một mặt bày tỏ ủng hộ việc làm của nhà chức trách Đà Nẵng, mặt khác cũng thể hiện tức giận bức xúc về cách hành xử và phát ngôn có tính trịnh thượng vô trách nhiệm của cả nhóm du khách lẫn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường và gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân, một Facebooker được nhiều người theo dõi, viết trên trang cá nhân rằng ông thấy phẫn nộ cực độ và đề nghị chính quyền Việt Nam tham khảo hành động quyết liệt của Israel đối với du khách Hàn Quốc. Theo tin quốc tế, hôm 22 tháng 2, Israel đã buộc một máy bay chở 130 người Hàn phải rời đi sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Tel Aviv. Du khách Hàn Quốc phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, đông đảo người Việt khẳng định trên Facebook, đồng thời chất vấn rằng các công dân Việt trở về từ Hàn Quốc đều chấp thuận cách ly ở bệnh viện hoặc cơ sở của quân đội. Tại sao người Hàn lại đòi cách ly ở khách sạn 4 sao hạng sang? Một số người đề xuất chính phủ Việt Nam cần có một chính sách rõ ràng về các du khách nước ngoài trong bối cảnh có dịch bệnh để các địa phương không bị lúng túng.
Hôm 25 tháng 2, Bộ Y tế Việt Nam cho biết tất cả 16 ca nhiễm virus corona đều đã khỏi bệnh và chưa có ca nào mới được phát hiện kể từ ngày 12 tháng 2. Trang Vietnamnet trích lời Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải hôm 25 tháng 2 cho biết bệnh nhân nam 50 tuổi đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2. Trang này cho biết bệnh nhân này là bố của một công nhân Việt Nam từ Vũ Hán trở về và cũng đã bị nhiễm COVID-19. Bệnh nhân thứ 16 này sẽ tiếp tục được khám sức khỏe và nếu toàn trạng ổn định, ông sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới, Trang Vietnamnet cho biết thêm. Cũng hôm 25 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam nói, có sự so sánh Việt Nam với các nước khác, cho rằng Việt Nam đã làm tốt hơn. Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều này, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Đam nói. Tuy nhiên, ông Đam cho rằng Việt Nam vẫn thận trọng và đã tính đến kịch bản 5 bước, trong đó khẳng định Việt Nam có thể ứng phó tốt khi có 3.000 bệnh nhân.
Những ngày này, ở quanh các nơi có công xưởng do người Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, không khí có phần yên ả hơn so thời gian trước khi có dịch virus từ Trung Quốc lây lan sang. Sau lớp cửa này là nơi mà công nhân Việt Nam đang làm việc chung với những người chủ doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Bà Vân kể rằng hồi Tết bà có sang Trung Quốc thăm người thân.
Có đi qua bên Trung Quốc. Đi qua bệnh về thấy hơi lộn xộn, có bệnh thì về cái né là bịt khẩu trang, mình thấy Trung Quốc mình né xíu, sợ cái virus của nó bên bệnh qua bên chuyện qua bên cái hơi hô hấp của mình.
Theo lời bà Vân, khi thấy xứ người xảy ra dịch bệnh là bà quay ngay về Việt Nam. Đến giờ thì bà vẫn ngại tiếp xúc với người Trung Quốc vì sợ sẽ bị lây dịch virus mà mới đây có tên gọi mới là COVID-19. Ở quận Bình Tân của Sài Gòn có khu công nghiệp Butren, toàn là giới chủ nói tiếng Tàu. Ông Thành bán dạo nơi đây nói rằng sợ lây lắm chứ.
Cũng một phần cũng sợ, chứ sợ mà do mình gì mà kiếm đồng tiền nuôi với hàng ngày mà phải làm thôi chứ giờ biết làm sao được.
Bà Hòa sống bằng nghề lượm ve chai quanh nhà máy của người Trung Quốc chia sẻ.
Một phần nhỏ thôi, cái góc ở dưới kia. Ở dưới kia nó cũng cách ly rồi nhiều lắm mà. Ở đây đâu có thôi.
Mì miếng cơm anh nói mình qua đây chứ, không đây là gì ăn.
Mua bán quanh các nhà máy công xưởng của người Trung Quốc mở ra tại Việt Nam dường như kém sắc hẳn vì ai cũng ngại chuyện nhiễm dịch bệnh mà người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết dẫn tới nguy cơ lây lan dịch virus COVID-19. Ông Thành kể rằng bán quanh khu này phải luôn nhớ đeo khẩu trang.
Đâu chứ đeo mà giờ lại đây vắng người thì mình lột ra cho nó thoải mái chút chứ còn đeo hoài chứ nè. Khẩu trang giờ cầm nè nguyên một xe khẩu trang không nè. Khẩu trang thì phòng ngừa chứ còn đi ra ngoài giờ lại đây không có người ngồi chơi thì bán cho con nhân trong này ra thì mình lột ra mình di thí thôi.
Đây là khu công nghiệp Buchen, nơi tập trung những nhà máy công xưởng rất bề thế do những ông bà chủ nối tiếng Tàu bỏ vốn đầu tư. Công nhân hầu hết là đến từ các tỉnh, do đó những yêu cầu khắt khe trong phòng chống dịch cũng khó thực hiện.